Thế nào gọi là bố thí ba la mật? Dùng hai chữ bố thí thì người đời hiện nay rất khó lý giải. Thường cho rằng bố thí là đến chùa chiền hay miếu mạo cúng vào một ít tiền, gọi đó là bố thí. Kỳ thật cách giải thích này sai không thể tưởng. Bố thí nếu dùng ngôn ngữ hiện đại là phục vụ. Phục vụ bất luận là có được trả công hay không, nếu có trả công thì là phục vụ có lương, nếu không trả công thì gọi là phục vụ không lương, chúng ta gọi là làm việc nghĩa. Phục vụ vì nghĩa, tất cả đều gọi là bố thí. Bố thí có trả công được ít phước báo. Bố thí không nhận công, làm vì việc nghĩa thì phước báo nhiều. Nếu có thể bố thí với tâm tương ưng tánh không thì phước báo vô lượng vô biên. Cho dù có hay không có trả công thì phước báo vẫn là vô lượng vô biên. Có thể tương ưng với tánh không thì đó là Bồ Tát chân chính. Chân chính là hạnh Bồ Tát. Tu học bố thí ba la mật như lời dạy của Bồ Tát Phổ Hiền, phải không gián đoạn, không mệt mỏi. Mới hiển thị được sức mạnh thù thắng không ngăn ngại. Không những tâm nguyện bố thí không gián đoạn, mà việc làm bố thí cũng không gián đoạn. Luôn diễn ra như mọi việc trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tôi nhớ trước kia có lần đến giảng ở Houston, Texas. Sau buổi giảng, có vị nữ đồng tu nêu lên một vấn đề. Bà này đơn cử một trường hợp làm thí dụ, người phụ nữ nội trợ trong gia đình phải tu hạnh Bồ Tát như thế nào? Tu đạo Bồ Tát như thế nào? Câu hỏi của bà ta rất hay, nêu lên một thí dụ rất điển hình. Người nội trợ trong gia đình phải bận rộn từ sớm đến tối, lo toan mọi việc trong nhà. Mỗi ngày đều phải làm những công việc như nhau. Lâu ngày hẳn sẽ khởi tâm oán trời trách người. ôm trong lòng nỗi bất mãn. Nếu được học Phật Pháp và thông hiểu Đại Thừa, tư tưởng của bà sẽ thay đổi. Mỗi ngày thực hiện những công việc ấy đều là tu tập 6 ba la mật. Mỗi ngày trải qua bao nhiêu sự việc đều là Bồ Tát Đạo, là Phật Đạo. Như vậy, ngày ngày bà đều có được sự vui thích không gì bằng. Chẳng khác gì chỗ không biết mệt mỏi của Bồ Tát Phổ Hiền. Tư tưởng thay đổi chuyển biến. Công việc thì không thay đổi gì, vẫn cứ như bình thường. Tư tưởng chuyển biến rồi thì kết quả hoàn toàn khác biệt. Từ sáng sớm quét dọn nhà cửa, làm sạch sẽ trong nhà. Sắp xếp mọi thứ chỉnh tề ngăn nắp, khiến hết thảy mọi người trong nhà đều cảm thấy thư thái. Đó là quý vị đã tu tập bố thí ba la mật đối với mọi người trong nhà. Vừa rồi ta nói bố thí là phục vụ. Đó là quý vị vì người trong nhà mình phục vụ. Dùng sức lực của mình bố thí, dùng trí tuệ của mình bố thí. Dùng sức lực là thuộc về tài thế, dùng trí tuệ là thuộc về pháp thế. Dùng tình thương lo lắng chăm sóc cho mọi người trong nhà là thuộc về vô úy thí. Như vậy ba loại bố thí đều có đủ. Đó là quý vị tu tập đối với chúng sinh trong một gia đình. Nếu công việc của quý vị có trình tự, sắp xếp hợp lý, không hề rối loạn, đó là trì giới ba la mật. Trì giới là giữ theo pháp. Nếu quý vị hết sức nhẫn nại, làm bất cứ việc gì cũng có tâm nhẫn nại, thì sự nhẫn nại đó chính là nhẫn nhục ba la mật. Ngày ngày đều làm những công việc giống nhau, năm này sang năm khác vẫn làm những công việc giống nhau, nhưng không thấy mệt mỏi, chán ghét. Đó chính là nhẫn nhục ba la mật. Không chỉ ngày ngày phải làm như vậy, mà còn luôn mong muốn cải tiến cho tốt hơn, hy vọng giúp người trong nhà có thể sống thư thái hơn, vui thích hơn. Đó là tinh tấn ba la mật. Quý vị là một người nội trợ trong gia đình, tự mình có chủ ý, tự mình quyết đoán làm chủ. Không để hoàn cảnh làm cho dao động, không bị mọi việc chung quanh cám dỗ mê hoặc, đó là thiền định ba la mật. Quý vị có thể xem mọi người trong nhà là đối tượng để quý vị hóa độ, thì quý vị chính là Bồ Tát hóa hiện độ chúng sinh. Những chúng sinh ấy ngày ngày sống chung với quý vị, nên phải hóa độ họ trước. Nếu quý vị rõ biết rằng tất cả người nhà đều là quyến thuộc trong đạo pháp, ban đầu là quyến thuộc trong tình thân gia đình, này có thể biến thành quyến thuộc trong đạo pháp, đó là Bát Nhã Ba La Mật. Quý vị có trí tuệ, quý vị lại nhận biết rõ ràng, sáng suốt, gia đình của quý vị đã được chỉnh tề rồi, thì bao nhiêu gia đình khác đều noi theo đó, sẽ làm gương cho bao nhiêu gia đình khác, bạn bè, thân thích của quý vị, láng giềng, lối xóm của quý vị, không ai là không hâm mộ, không ai là không tán thán. Phát tâm tìm đến noi theo quý vị, học hỏi theo quý vị. Như thế là quý vị đã dùng một gia đình mà hóa độ được rất nhiều gia đình. Nhà nhà đều được hóa độ, tức là cộng đồng xã hội được hóa độ. Mọi cộng đồng xã hội được hóa độ, tức là cả quốc gia được hóa độ, cả thế giới được hóa độ. Vì thế ngàn vạn lần quý vị cũng không được cho rằng mình làm người nội trợ thì chỉ có biết giặt giũ quần áo lo cơm nước. Giặt giũ quần áo lo cơm nước như thế, công đức rộng lớn như hư không biển pháp giới. Tại sao vậy? Vì trong việc giặt quần áo lo cơm nước ấy có đủ 6 ba la mật. Quý vị nghĩ xem có đúng không? Những chuyện vụn vặt đừng xem là nhỏ nhặt, đó cũng là sự nghiệp của Bồ Tát. Trong sự nghiệp của Bồ Tát không có lớn nhỏ. Lớn tương ưng với tánh không, nhỏ cũng tương ưng với tánh không, nên không có lớn nhỏ. Không có nặng nhẹ. Vì trong đời sống hàng ngày, trong mỗi sự việc nhỏ nhặt, quý vị đều khế nhập vào pháp môn bất nhị. Pháp môn bất nhị là pháp môn không chướng ngại, là cảnh giới không thể nghĩ bàn, là tương ưng với tánh không. Người nội trợ trong gia đình là như thế. Công việc nội trợ trong gia đình nói gọn lại như nấu cơm, xào rau đều trọn đủ 6 ba la mật. Quý vị xem có đúng vậy không? Quý vị có thể thấy ra được như vậy hay không? Cho nên một niệm giác ngộ là đang tu đạo Bồ Tát. Là đang làm Phật, làm Bồ Tát. Một niệm mê lầm thì là phàm phu. Từ sáng đến tối oán hận tự thân, không có phước báo. Trong nhà không có người giúp việc, không ai đến hầu hạ mình, tự mình phải đích thân xuống bếp. Nói chung là không hài lòng, không tự nguyện. Đó là phàm phu, là bước vào 6 đường luân hồi. Quý vị thử nghĩ xem, hết thảy chẳng phải đều từ nơi một niệm chuyển biến mà thành khác biệt đó sao? Do đó mà biết, bất luận chúng ta làm nghề gì, bất luận làm công việc gì, đều quan trọng ở nơi tư tưởng có chuyển biến hay không. Nếu tư tưởng tương ưng với chủ không thần, thì quý vị đang hành đạo Bồ Tát, đang tu 6 ba la mật, đang tu 10 đại nguyện vương. Không chuyển biến được tư tưởng thì đó là đem tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Xin thưa với quý vị đồng tu rằng, sự khác biệt giữa phàm và thánh không nằm ở việc làm, mà ở tư tưởng khác biệt. Sự việc không có khác biệt, chỉ tư tưởng có khác biệt. Ngày nay thì mọi người đều cho là vì sự nhận biết vốn đã không tương đồng. Thế nào gọi là bố thí ba la mật? Dùng hai chữ bố thí thì người đời hiện nay rất khó lý giải. Thường cho rằng bố thí là đến chùa chiền hay miếu mạo, cúng vào một ít tiền, gọi đó là bố thí. Kỳ thật, Cách giải thích này sai không thể tưởng. Bố thí nếu dùng ngôn ngữ hiện đại là phục vụ. Phục vụ bất luận là có được trả công hay không, nếu có trả công thì là phục vụ có lương. Nếu không trả công thì gọi là phục vụ không lương. Chúng ta gọi là làm việc nghĩa. Phục vụ vì nghĩa, tất cả đều gọi là bố thí. Bố thí có trả công được ít phước báo. Bố thí không nhận công, làm vì việc nghĩa thì phước báo nhiều. Nếu có thể bố thí với tâm tương ưng tánh không thì phước báo vô lượng vô biên. Cho dù có hay không có trả công thì phước báo vẫn là vô lượng vô biên. Có thể tương ưng với tánh không thì đó là Bồ Tát chân chính. Chân chính là hạnh Bồ Tát. Tu học bố thí ba la mật như lời dạy của Bồ Tát Phổ Hiền, phải không gián đoạn, không mệt mỏi. Mới hiển thị được sức mạnh thù thắng không ngăn ngại. Không những tâm nguyện bố thí không gián đoạn, mà việc làm bố thí cũng không gián đoạn. Luôn diễn ra như mọi việc trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tôi nhớ trước kia có lần đến giảng ở Houston, Texas. Sau buổi giảng, có vị nữ đồng tu nêu lên một vấn đề. Bà này đơn cử một trường hợp làm thí dụ, người phụ nữ nội trợ trong gia đình phải tu hạnh Bồ Tát như thế nào? Tu đạo Bồ Tát như thế nào? Câu hỏi của bà ta rất hay, nêu lên một thí dụ rất điển hình. Người nội trợ trong gia đình phải bận rộn từ sớm đến tối, lo toan mọi việc trong nhà. Mỗi ngày đều phải làm những công việc như nhau. Lâu ngày hẳn sẽ khởi tâm oán trời trách người. Ôm trong lòng nỗi bất mãn. Nếu được học Phật Pháp và thông hiểu Đại Thừa, tư tưởng của bà sẽ thay đổi. Mỗi ngày thực hiện những công việc ấy đều là tu tập sáu ba la mật. mỗi ngày trải qua bao nhiêu sự việc đều là Bồ Tát Đạo, là Phật Đạo. Như vậy, ngày ngày bà đều có được sự vui thích không gì bằng. Chẳng khác gì chỗ không biết mệt mỏi của Bồ Tát Phổ Hiền. Tư tưởng thay đổi chuyển biến. Công việc thì không thay đổi gì, vẫn cứ như bình thường. Tư tưởng chuyển biến rồi thì kết quả hoàn toàn khác biệt. Từ sáng sớm quét dọn nhà cửa, làm sạch sẽ trong nhà. Sắp xếp mọi thứ chỉnh tề ngăn nắp, khiến hết thảy mọi người trong nhà đều cảm thấy thư thái. Đó là quý vị đã tu tập bố thí ba la mật đối với mọi người trong nhà. Vừa rồi ta nói bố thí là phục vụ. Đó là quý vị vì người trong nhà mình phục vụ. Dùng sức lực của mình bố thí, dùng trí tuệ của mình bố thí. Dùng sức lực là thuộc về tài thế, dùng trí tuệ là thuộc về pháp thế. Dùng tình thương lo lắng chăm sóc cho mọi người trong nhà là thuộc về vô úy thí. Như vậy ba loại bố thí đều có đủ. Đó là quý vị tu tập đối với chúng sinh trong một gia đình. Nếu công việc của quý vị có trình tự, sắp xếp hợp lý, không hề rối loạn, đó là trì giới ba la mật. Trì giới là giữ theo pháp. Nếu quý vị hết sức nhẫn nại, làm bất cứ việc gì cũng có tâm nhẫn nại, thì sự nhẫn nại đó chính là nhẫn nhục ba la mật. Ngày ngày đều làm những công việc giống nhau, năm này sang năm khác vẫn làm những công việc giống nhau, nhưng không thấy mệt mỏi, chán ghét. Đó chính là nhẫn nhục ba la mật. Không chỉ ngày ngày phải làm như vậy, mà còn luôn mong muốn cải tiến cho tốt hơn, hy vọng giúp người trong nhà có thể sống thư thái hơn, vui thích hơn. Đó là tinh tấn ba la mật. Quý vị là một người nội trợ trong gia đình, tự mình có chủ ý, tự mình quyết đoán làm chủ. Không để hoàn cảnh làm cho dao động, không bị mọi việc chung quanh cám dỗ mê hoặc, đó là thiền định ba la mật. Quý vị có thể xem mọi người trong nhà là đối tượng để quý vị hóa độ, thì quý vị chính là Bồ Tát hóa hiện độ chúng sinh. Những chúng sinh ấy ngày ngày sống chung với quý vị, nên phải hóa độ họ trước. Nếu quý vị rõ biết rằng tất cả người nhà đều là quyến thuộc trong đạo pháp, ban đầu là quyến thuộc trong tình thân gia đình, này có thể biến thành quyến thuộc trong đạo pháp, đó là Bát Nhã Ba La Mật. Quý vị có trí tuệ, quý vị lại nhận biết rõ ràng, sáng suốt, gia đình của quý vị đã được chỉnh tề rồi, thì bao nhiêu gia đình khác đều noi theo đó, sẽ làm gương cho bao nhiêu gia đình khác. Bạn bè thân thích của quý vị, láng giềng lối xóm của quý vị, không ai là không hâm mộ, không ai là không tán thán, phát tâm tìm đến noi theo quý vị, học hỏi theo quý vị. Như thế là quý vị đã dùng một gia đình mà hóa độ được rất nhiều gia đình.
nhà nhà đều được hóa độ, tức là cộng đồng xã hội được hóa độ. Mọi cộng đồng xã hội được hóa độ, tức là cả quốc gia được hóa độ, cả thế giới được hóa độ. Vì thế ngàn vạn lần quý vị cũng không được cho rằng mình làm người nội trợ thì chỉ có biết giặt giũ quần áo lo cơm nước. Giặt giũ quần áo lo cơm nước như thế, công đức rộng lớn như hư không biển pháp giới. Tại sao vậy? Vì trong việc giặt quần áo lo cơm nước ấy có đủ 6 ba la mật. Quý vị nghĩ xem có đúng không? Những chuyện vụn vặt đừng xem là nhỏ nhặt. Đó cũng là sự nghiệp của Bồ Tát. Trong sự nghiệp của Bồ Tát không có lớn nhỏ. Lớn tương ưng với tánh không, nhỏ cũng tương ưng với tánh không, nên không có lớn nhỏ. Không có nặng nhẹ. Vì trong đời sống hàng ngày, trong mỗi sự việc nhỏ nhặt, quý vị đều khế nhập vào pháp môn bất nhị. Pháp môn bất nhị là pháp môn không chướng ngại, là cảnh giới không thể nghĩ bàn, là tương ưng với tánh không. Người nội trợ trong gia đình là như thế. Công việc nội trợ trong gia đình nói gọn lại như nấu cơm, xào rau đều trọn đủ 6 ba la mật. Quý vị xem có đúng vậy không? Quý vị có thể thấy ra được như vậy hay không? Cho nên một niềm giác ngộ là đang tu đạo Bồ Tát. Là đang làm Phật, làm Bồ Tát. Một niệm mê lầm thì là phàm phu. Từ sáng đến tối oán hận tự thân không có phước báo. Trong nhà không có người giúp việc, không ai đến hầu hạ mình, tự mình phải đích thân xuống bếp. Nói chung là không hài lòng, không tự nguyện. Đó là phàm phu, là bước vào 6 đường luân hồi. Quý vị thử nghĩ xem, hết thảy chẳng phải đều từ nơi một niệm chuyển biến mà thành khác biệt đó sao? Do đó mà biết, bất luận chúng ta làm nghề gì, bất luận làm công việc gì, đều quan trọng ở nơi tư tưởng có chuyển biến hay không. Nếu tư tưởng tương ưng với chủ không thần, thì quý vị đang hành đạo Bồ Tát, đang tu 6 ba la mật, đang tu 10 đại nguyện vương. Không chuyển biến được tư tưởng thì đó là đem tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Xin thưa với quý vị đồng tu rằng, sự khác biệt giữa phàm và thánh không nằm ở việc làm, mà ở tư tưởng khác biệt. Sự việc không có khác biệt, chỉ tư tưởng có khác biệt. Ngày nay thì mọi người đều cho là vì sự nhận biết vốn đã không tương đồng, nói đến vô ngại thắng lực.